Thưa thầy, hiện tại trong tay con có 8 câu hỏi. Bây giờ con xin đọc từng câu hỏi. Kính thưa thầy, kỳ giảng trước thầy có giảng là tin vào nhân quả là một trong các chánh kiến. Người thân của con không có tin vào nhân quả. Ông ta nói rằng có biết bao nhiêu người ác mà vẫn sống sung sướng, đời con, đời cháu của họ vẫn sung sướng. Và mỗi người có một cái số. Kính xin thầy giúp cho người thân của con hiểu và tin vào luật nhân quả. Nếu thầy có thời gian, con xin cảm ơn thầy. Và câu hỏi thứ hai. Kính bạch thầy, giống như thầy vừa nói, con đã biết, hiểu, sanh lão bệnh tử qua lý thuyết. Thế nhưng qua sự chứng ngộ xác thực sanh lão bệnh tử không có cách nào khác hơn là sự thiền định. Con nghe điều này rất hay và con muốn được chứng ngộ xác thực sanh lão bệnh tử để tâm bồ đề thêm kiên cố. Như vậy con phải bắt đầu sự thiền định như thế nào để chứng nghiệm được? Xin thầy khai mở trí tuệ cho con. Thông thường con ngồi thiền đến hơi, đếm hơi thở ra vào, giữ tâm an định không tán loạn. Như vậy con không biết sự chứng ngộ sẽ đến khi nào và như thế nào. Mong thầy chỉ dẫn con thành tâm. Cảm ơn thầy. Và câu thứ ba. Kính bạch thầy, nhờ thầy cho con biết, nếu con trì chú Đại Bi mỗi ngày 108 biến, nhưng nếu con không ăn chay thì có bị ảnh hưởng gì không? Xin kính thầy giải thích dùm. Và con, khi trì chú, nếu con không ngồi trước bàn thờ, mà nếu con ngồi bất cứ ở đâu, có được không? Câu hỏi thứ tư. Một niệm sân đốt cả rừng công đức. Tại sao chỉ một niệm thôi mà đốt cả rừng công đức? Kính xin thầy từ bi giải thích. A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ năm. Kính bạch thầy, xin thầy mở khóa tu học hành trình tâm linh 3 để chúng con có cơ hội học hỏi thêm những lời chỉ giáo về Phật Pháp của thầy mà lúc nào chúng con cũng khao khát. Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ sáu. Kính bạch thầy, con có một câu hỏi nhờ thầy giải thích. Nhà con có rất nhiều tượng Phật. Có người nói là con không được thờ nhiều tượng Phật mà chỉ được một tượng Phật mà thôi. Xin thầy cho con ý kiến. Con xin cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ bảy. Kính thầy, con đã từng có dịp tham dự hành trình tâm linh 1 và 2. Con xin hỏi chừng nào thầy tổ chức cuộc hành trình tâm linh 3 cho chúng con có cơ hội học đạo từ thầy. Câu hỏi thứ 8. Trong câu hỏi thứ 8 này có 2 câu hỏi nhỏ. Thưa thầy, câu thơ lăng xăng trong chốn ta bà, thịnh si, vinh nhục cũng là sắc không. Câu thơ này là của Phật Pháp hay là thơ của người đời? Câu số 2. Con có nghe một số CD về Phật Pháp, nay muốn học một bộ kinh, xin thầy cho biết nên học bộ kinh nào trước nhất?
Xin trả lời đại chúng một số câu hỏi quan trọng. Thứ nhất là mình có nhiều cái tượng trong gia đình của mình. Mình có nhiều cái tượng trong nhà của mình, thì bây giờ nếu mà các vị muốn thờ đó, thì thường ta chỉ thờ một pho tượng mà thôi, tượng chính. Tượng đó nếu như mà mình đó, mà là Phật tử bình thường thì hầu hết là thờ tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Đức Bổn Sư. Bởi vì mình kêu là mình là Đức Bổn Sư, Đức Thích Ca Mâu Ni là Đấng Thế Tôn của chúng con. Đức Phật là bậc thầy trực tiếp của mình, Đức Thích Ca Mâu Ni. Cho nên thường là mình thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà đối với những người tu tịnh độ đó, thì thờ Đức Phật Di Đà. Hoặc là có hai vị Bồ Tát hai bên gọi là Tam Thế, tức là Quan Âm và Thế Chí. Còn đối với những vị mà tu về Mật Tông đó, thì thờ một tượng thôi, đó là tượng Tỳ Lô Giá Na. Và đối với những người trì tụng thần chú ngũ bộ thì thờ tượng Đức Chuẩn Đề. Rồi đối với những cái nhà ngoài nghĩa địa đó, nhà quan đó, người ta thờ tượng Địa Tạng. Đối với những vị mà chuyên về mật tông mà gọi là medicine Buddha đó, là thờ Đức Phật Dược Sư. Thì đó là những cái tổng quát, và mỗi vị thờ một vị Phật nào mà hợp với cái hạnh nguyện của mình. Nhưng mà trên căn bản chúng tôi xin đề nghị là thờ trong bàn thờ của mình cho gọn gàng, chỉ thờ một tượng Phật thôi. Còn những tượng khác á, mà nó mang tính cách tượng mỹ thuật á, thì mình trưng trong tủ hay trong phòng khách được, cái đó không sao. Còn nếu thờ là thờ biểu trưng thôi. Còn có nhiều vị có bao nhiêu tượng để hết trên bàn thờ, vô mình thấy nó không có trang nghiêm, mà thấy nó lượm thuộm lắm. Rồi còn nhiều người á, mỗi bàn thờ cắm thêm bát nhang, mỗi tượng bát nhang riêng nữa nha. Tượng Đức Phật nào mà mình thích thì cấm hương bát nhang lớn, còn tượng Phật nào mà mình ít ít quen biết mình cấm hương nhỏ 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 nhỏ, thì cái đó mình tự làm cho mình rối thêm. Mà tin vào nhân quả là một trong gọi là chánh kiến, mà người mà không tin vào nhân quả đó là, và nói là có biết bao nhiêu người ác mà vẫn sống sung sướng, đời con đời cháu của họ vẫn sung sướng, thì đó là những người mà tà kiến, mà tà kiến loại nặng rồi. Tà kiến mà thuộc cái loại nặng mà mình đã không tin nhân quả, và còn đem những cái lý luận mà biết bao nhiêu người người coi như là con họ ác mà con cháu họ vẫn sung sướng, làm sao mà biết được? Anh lấy cái tư cách gì để anh biết được con cháu họ sung sướng mà họ không tin nhân quả? Thưa đại chúng, nếu như mà trong người nhà bà con của mình mà ai mà nói điều đó, mình phải nói với họ về chúng ta chỉ thấy nhân quả ở mặt lý thuyết và những cái hiện tượng thực tế trong cuộc sống mà thôi. Còn cái giáo thuyết nhân quả ba đời đó, chỉ có những Đức Phật và các vị Thánh Tăng người ta thấy thôi. Người trần mắt thịt làm sao biết được kiếp trước mình sao, kiếp sau mình làm sao? Cho nên đã không tin nhân quả rồi mà còn nói lên được cái câu là có nhiều người không, có biết bao nhiêu người làm ác mà vẫn sung sướng. Cái đó là nói vậy là nói không đúng. À, cái đó là không có chánh kiến. Cái này thuộc về tà kiến. Và bây giờ kính xin thầy giúp cho người thân của con thì giúp làm cách nào đây? Chỉ có cách là kêu cái người mà nói như đó, nói là anh có thể đến gặp thầy để tham vấn với thầy, thì hy vọng gặp trực diện thì thầy có thể nói cho anh ta nghe được. Còn những người mà không gặp trực diện thì khó nói lắm. Thường những người đệ tử mà mình muốn khai tâm cho họ để cho người ta hiểu được Phật Pháp là phải gặp trực diện một vị thầy của mình. Thì thầy mới khai tâm được, thì hòa may biết đâu khi gặp rồi nói chuyện một chập thì anh ta lại phát tâm, phát nguyện học về chánh kiến, bỏ tà kiến đi. Cái đó là phải cái duyên của mỗi người. Giờ hiểu biết sinh lão bệnh tử là lý thuyết thôi, nhưng mà bây giờ muốn chứng ngộ để chứng nghiệm thực tế thì điều này rất đơn giản, đó là phải hành thiền. Và hành thiền như thế nào thì quý vị không thể tự thiền. Thiền á, quý vị cần phải có học đàng hoàng. Tất nhiên thiền của Phật giáo không bao giờ đưa cho con người ta đi đến điên loạn hết cả. Bắt đầu qua bài sau chúng tôi sẽ giảng về chánh tinh tấn và chánh niệm, và bài sau cùng chúng tôi sẽ trình bày về chánh định. Thì đại chúng có thể đến nghe để học một vài cái kỹ thuật về thiền. Còn cái chuyện mà mình ngồi thiền để mà sự chứng ngộ nó đến với mình thì cái chuyện nó khó lắm. Cái chứng ngộ nhỏ nhỏ thì dễ, chứ còn chứng ngộ lớn thì khó lắm. Cho nên đòi hỏi mình phải sự kiên nhẫn cái đó. Thì ai mà muốn hỏi câu hỏi này á, thì trước hết là phải cố gắng đi nghe và buổi sau, hai buổi giảng sau nữa. Và sau đó chúng tôi sẽ giới thiệu một vài cái kỹ thuật thiền về mình có thể đi tìm những vị thầy, mà những cái thiền viện mình đi lâu lâu mình đi dự khóa tu, hay là mình đi dự những khóa thiền để mình bồi dưỡng đời sống tâm linh của mình. Cái đó nó không có gì khó, nhưng mà đừng đặt vấn đề chứng ngộ. Đừng có nói là bây giờ nếu không chứng ngộ thì tôi không tu, phải chứng ngộ tôi với tu. Cái điều đó nó khó lắm. Giống như hồi Đức Phật Có một cái ông tới, ông hỏi, ông nói bạch Phật, thưa Phật, bây giờ ngài nói cho con biết là ngài chết rồi, ngài đi về đâu, rồi thế giới này là hữu tận hay là vô tận, thế giới này là hữu cùng hay là vô cùng, mà nếu mà ngài không trả lời cho con thì con sẽ không đi tu. Thì Đức Phật nói chứ tôi đâu có biểu ông đi tu đâu. Và mục tiêu của đạo Phật là gì? Ngài mới đưa ra câu chuyện là một người đang trúng tên độc, đang bị khổ đau, và vấn đề là làm sao để rút cái tên độc đó ra và chữa lành vết thương đó, chữa lành cái khổ đau đó. Đó là mục đích hiện hữu của đạo Phật. Ngay cả các vị đi nghe chúng tôi thuyết pháp cũng vậy, mục đích đi nghe không phải để nghe cho vui, mà để học được giáo lý của Đức Phật và ứng dụng giáo lý Đức Phật để làm cái gì? Để chữa lành những cái khổ đau trong con người của mình. Cho nên khi đi tu mình phải đặt một câu hỏi, khi đi chùa đặt một câu hỏi, và khi đi nghe giáo lý cũng đặt một câu hỏi. Nghe để làm cái gì? Đi chùa để làm cái gì? Tất cả đều đặt mục tiêu ban đầu, và mục đích ban đầu tối thượng của nó là để giải quyết vấn đề khổ đau, khổ đau nội tâm ngay trong con người của mình, chữa lành căn bệnh khổ đau. Thì như vậy chúng ta học, hay là học giáo lý hay là tu tập, nó có kết quả. Còn nếu mình đặt vấn đề chứng ngộ để hiểu biết, điều đó là tốt, nhưng mà không nên nặng về vấn đề đó. Bởi vì để đạt được một sự chứng ngộ tối hậu như Đức Phật thì điều đó không phải đơn giản, mà để gọi là để chứng ngộ từng bước thôi, hiểu từng phần thôi, thì điều đó chúng ta cứ đi vào thực tập thì mình sẽ kiên trì thì mình mới có được. Nếu trì chú mà ăn mặn có được không? Điều này không có vấn đề gì cả. Các vị biết là trì chú mà ăn mặn thì thực ra chúng tôi khuyến khích là người Phật tử thì cố gắng ăn chay để phát triển tâm từ bi, tránh bớt cái nghiệp sát hại, giết hại chúng sinh. Nhưng mà nếu mình không ăn chay được á, thì mình ăn mặn với điều kiện á, là mình không được phép, ba trường hợp không làm. Thứ nhất là không được tự tay giết con vật nó ăn. Bây giờ các vị tự tay giết một con cá hay một con chim hay con gà, nấu ăn xong xuôi rồi đi vô ngồi trì chú á, thì điều đó không có linh hiển được đâu. Và bây giờ mình không giết, mà mình order, đi vô quán á, vô quán ăn rồi mình order người ta giết những con vật tươi sống cho mình ăn, thì điều đó cũng phạm tội. Và điều thứ ba đó là mình không giết, không order, mà mình gọi như là vui vẻ, sung sướng thì thấy là thấy một người giết một con vật làm thức ăn cho mình. Mình gọi là satisfy, hài lòng, thỏa mãn và cảm thấy thích thú. Trong ba điều kiện đó mình đều phạm giới cả. Tất nhiên chỉ lần điều đầu tiên là trực diện mà giết con vật đó là gọi là trực tiếp sát sinh. Còn hai cái điều thứ sau gọi là gián tiếp mà phạm vào cái giới sát. Cho nên á, nếu các anh chị ăn mặn mà trì chú, điều đó không có vấn đề gì hết. Nhưng mà mình tránh ba trường hợp mà tôi vừa nói đó, đừng có tránh vào cái trường hợp mà trực tiếp sát sinh hoặc là gián tiếp sát sinh. Nhưng mà mình ăn, ví dụ mà ăn thì cứ ra chợ mua ăn thôi, mua ăn rồi. Còn cái chuyện tu á, thì không có ảnh hưởng gì giữa cái ăn mặn. Vì thời Đức Phật cũng các ngài á, các ngài thời Đức Phật hay là các vị qua bên các sư Nguyên Thủy bên Nam Tông á, các vị người ta ăn mặn không? Cái chuyện đó là không có sao hết. Nhưng mà điều ăn chay vẫn tốt hơn, rõ ràng là như vậy. Ăn chay vẫn tốt, tốt nhiều lý do. Vì sức khỏe, về môi trường, về văn hóa, về bệnh tật, về thân thể, về tâm hồn, về lòng từ bi, về hạnh phúc. Nhiều thứ, ăn chay vẫn tốt hơn. Nhưng mà nếu ăn mặn, trì chú vẫn không có vấn đề gì. Nhưng mà rồi nếu trì chú nên ngồi trước bàn thờ hay là ngồi bất kỳ ở nơi nào, nó có hai cái trình độ. Trình độ sơ khởi là phải ngồi trước bàn thờ. Còn trình độ mà xuất gọi là chuyên nghiệp như chúng tôi rồi đó, là trở thành chuyên nghiệp rồi, thì nếu cần thì ngồi trước bàn thờ, và trong trường hợp tùy thuận nhân duyên có thể vừa đi vừa đứng vừa nằm, chúng tôi vẫn đều có thể trì chú được, vẫn đều có thể niệm Phật được. Nhưng mà đối với những người sơ khởi đó, đây là chúng tôi nói về vấn đề trì chú. Sơ khởi đó, muốn trì chú thì phải đến trước bàn thờ, lại Phật, thanh tịnh, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thường mình phải làm lễ sám hối trước khi trì chú. Nhiều đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp đều do vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Lại xuống ba lại rồi thì thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý của nghiệp của mình được thanh tịnh, thì khi đó mình bắt đầu trì chú. Đó là cái cách thức của trì chú. Còn niệm Phật thì dường như bất kỳ khi nào, ở đâu cũng niệm Phật được hả? Tại sao một niệm sân lại đốt cả rừng công đức? Hồi nãy chắc tôi nói chưa rõ, hoặc là anh chị nào đó nghe không rõ. Gọi là nhất tinh chi hỏa năng thiêu vạn khoảnh di sơn, là một ngọn lửa nhỏ đó có thể thiêu đốt. Năng thiêu là có thể thiêu đốt một rừng công đức. Thì cái đó là đương nhiên thôi. Ví dụ như là bây giờ mình ra ngoài cái cánh đồng rừng, cái rừng bao la, mênh mông bao la vậy đó, mình chỉ cần quẹt một cái bật lửa lên thôi, là cái điểm lửa đầu tiên có thể thiêu đốt hết cả rừng công đức. Nhưng mà nếu mình quẹt lên, mình đốt nửa chừng rồi mình dập, mình tắt được ấy, thì coi như là nó không có thiêu đốt cái gì hết, nó chỉ cháy vài ngọn cỏ thôi. Thì đấy là một cái ví dụ, chứ không phải là một cái gì đó, một cái ví dụ để chúng ta thấy. Nhưng mà sự thật là vậy. Một niệm sân hận nổi lên là bao nhiêu công đức của mình phá tan hết. Là bởi vì trong lúc sân hận đó, mình không còn một cái gì. Ví dụ như lâu nay mình tôn kính một ông thầy chẳng hạn, hay một người bạn của mình chẳng hạn, bây giờ mình quay lại mình chửi họ, thì khi mình chửi họ rồi á, thì bao nhiêu cái sự tôn kính của mình trước đây coi như là mất rồi. Cái đó là rõ ràng vậy thôi. Khi nào vợ chồng, con cái, anh em, chị bây giờ mình nhè họ, mình chửi một cái là hết rồi. Ví dụ cái người hàng xóm của mình bao nhiêu năm nay chơi thân với nhau, lúc nào cũng chị em, bây giờ qua mình chửi họ một bữa thì coi như là bao nhiêu thân thiết lâu nay tự nó biến hết rồi. Cái đó là sự thật, nó là như vậy. Nhưng mà nếu mình chửi xong xuôi rồi, mình biết tu, mình qua mình xin lỗi, gọi là sám hối đó, thì mình cũng có thể mua chuộc lại, chuộc lại cái lỗi lầm của mình. Nó chỉ ba gì tư à, bữa tôi thất niệm, bữa đó tôi thiếu giữ tâm bồ đề, bữa đó tôi thiếu cái sự tỉnh giác chánh niệm, tôi lỡ tôi chửi chị, rồi giờ chị thông cảm gì bỏ qua cho tôi nghe. Có gì kệ, có gì chị em mình giúp đỡ cho nhau, chị đừng có giận tôi nghe. Thì nếu cái người hàng xóm nói yes, ok, no problem, thì cái giới thể mình sẽ được phục hồi, cái sự an tịnh của mình được phục hồi. Còn nếu người hàng xóm no, bà đã chửi tôi rồi, nước coi như giờ cái gì nước đã đổ ra ngoài không có hốt lại được. Nói cái kiểu thế gian nghe là khổ cả đám, người chửi cũng khổ và người nghe chửi cũng khổ. Thật ra cái mà nói là nước đổ ra hốt không được thì ai mà đi hốt nước làm gì. Những cái ví dụ thế gian nó không nên xài, bởi vì các vị nên nhớ cái tâm sinh diệt. Lỡ người hàng xóm hay là bà con nhà mình họ có lỡ nóng giận, mình phải tha thứ. Bởi vì tha thứ là một liều thuốc duy nhất có thể chữa được căn bệnh tội lỗi. Một người có lỗi lầm, người ta có thể sống sót được nhờ cái gì? Nhờ sự tha thứ, sự khoan dung. Nếu mà nói bây giờ anh có lỗi là dứt khoát đem bắn thôi chứ không khoan dung, không tha thứ được nữa, thì như vậy cái người lỗi lầm, cái cơ hội ở đâu để người ta trở lại. Cho nên lỡ vỗ thì vỗ cho thôi. Cho nên cái chuyện mà tha thứ đó, các anh chị phải biết tha thứ. Ngay cả ông xã nhà mình hay bà xã nhà mình, nếu làm những cái gì đó mà quá đáng, mình cũng sẵn sàng tha thứ. Vì các anh chị phải nhớ vậy này, bằng một hơi thở, hít vô một tâm khác, dừng lại một tâm khác, và thở ra một tâm khác. Chỉ một hơi thở mà ba cái tâm khác nhau. Thế thì một cái đoạn đường đời dài mấy mươi năm này, mấy tỷ tỷ hơi thở này, đáng gì mà để mình chấp nhất. Tại sao mình không tha thứ? Đó là những cái điều mà chúng ta phải suy ngẫm mà. Có một câu thơ lăng xăng trong chốn ta bà, thuận si vinh nhục cũng là sắc không. Câu thơ này của Phật Pháp hay là thơ của người đời, chúng tôi không biết câu thơ này của ai, nhưng mà điều họ dùng một cái ý thơ rất là có cái hương vị của đạo trong đó. Lăng xăng trong chốn ta bà, ta bà là chữ từ của Phật giáo xa quơ đó. Thịnh suy vinh nhục cũng là sắc không. Sắc không cũng là danh từ của Phật giáo. Sắc là rupa và không là sunyata. Mấy cái này là lăng xăng trong chốn ta bà saha, sắc không là sắc là rupa và không là sunyata. Thì mấy cái này là các đại chúng học rồi. Thì bài thơ này chắc chắn là bài thơ người thường thôi, nhưng mà đều có vài cái từ Phật giáo. Con có nghe một số CD về Phật Pháp, nay muốn học bộ kinh, xin thầy nên học bộ kinh nào trước nhất? Thưa đại chúng, kinh thì dễ, kinh thì có nhiều thứ kinh mình có thể tuyển chọn. Nhưng mà cái điều mà nếu là tôi là cho một lời khuyên đó, thì khuyên đại chúng nên học những cái giáo lý căn bản trước khi mình học kinh. Bởi vì giáo lý căn bản đó là gì? Đó là Bát Chánh Đạo, Tứ Đế, 12 Nhân Duyên, 5 Uẩn. Đó là những cái giáo lý căn bản của Phật giáo. Nếu các vị không học những cái này thì chưa chắc gì các vị hiểu được những bộ kinh. Nếu mà kinh gọi là kinh Nikaya đó, kinh Tạng Nguyên Thủy đó, thì còn dễ hiểu. Nhưng mà đây tôi nói dễ hiểu là tôi nói một số cái bình thường thôi, chứ còn thiệt ra kinh Nguyên Thủy cũng khó hiểu lắm, không có dễ hiểu đâu. Chúng tôi học kinh là mười mấy năm rồi, có những kinh bây giờ vẫn không hiểu. Ngay cả như kinh Pháp Hoa tôi cũng chưa. Thưa đại chúng, kinh Pháp Hoa đó, bây giờ tôi cũng chưa hiểu, hiểu một phần nào đó. Cho nên cái kinh Nikaya đó, kinh Nikaya là kinh Tạng Nguyên Thủy và một số các kinh Tạng Đại Thừa. Tức là kinh Tạng Đại Thừa là Mahayana Sutra đó, là kinh Đại Thừa đó. Thì nếu là kinh mà kinh Nguyên Thủy đó thì chúng ta có thể dễ hiểu hơn một chút, là bởi vì Đức Phật dạy cho từng cái đối tượng và những bài kinh Ngài dạy rất là ngắn và lặp đi lặp lại để mà thực hành. Nhưng trong khi đó nếu học qua Đại Thừa đó thì rất là khó. Kinh Đại Thừa, mỗi bộ kinh được nói bằng một cái ngôn ngữ khác nhau. Ví dụ như kinh Pháp Cú á, thì Đức Phật nói bằng cái ngôn ngữ gọi là thí dụ. Tức là Ngài muốn nói một cái giáo lý gì, Ngài đưa ra một cái thí dụ cụ thể. Ví dụ như là kỳ trước tôi đưa ra cái thí dụ đó, tức là ví dụ như là Đức Phật là ai? Thì Ngài đưa ra một cái ví dụ rõ ràng, như hoa sen đẹp đẽ và dễ thương, không ô nhiễm bùn nhơ nước đục. Cũng vậy, ở giữa chốn bụi trần, ta không vướng chút bận nhơ, như vậy ta là Phật. Tức là Ngài đưa ra một cái thí dụ rõ ràng, gọi là, và Ngài, đó là ngôn ngữ thí dụ. Đó là trường hợp của kinh Pháp Cú. Nhưng mà qua kinh Tạng Đại Thừa đó, ví dụ kinh Pháp Hoa thì Ngài dùng bằng một cái ngôn ngữ là biểu tượng. Biểu tượng chứ không còn dùng ngôn ngữ thí dụ. Cho nên ví dụ Đức Phật nói là có một đám trẻ con nó chơi ở trong cái nhà, lửa đang đốt. Thì bây giờ ông cha ông muốn lửa đang đốt cháy chung quanh mà mấy đứa nhỏ nó không biết, nó ham nó chơi quá, kêu nó không chịu ra. Thì ông cha mới nói bây giờ các con hãy ra đi, để rồi cha sẽ có nhiều đồ chơi cho mấy đứa con này. Thì khi mấy đứa ra thì ông cho là ba loại xe, xe dê, xe hư và xe nai. Thì ba loại xe đó gọi là tricycle đó, tricycle tức là tam thừa giáo.
ba cái loại xe, xe trâu, xe dê, xe nai, gọi là tam thừa. Tam thừa giáo. Tam thừa là dụ cho gì? Tam thừa là dụ cho là nhị thừa, tức là thanh văn và duyên giác hả? Thanh văn. Thanh văn là mình, đây là thuộc về thanh văn này. À, duyên giác. Thanh văn, duyên giác gọi là nhị thừa. Và cuối cùng là Bồ Tát thừa. Đó là tam thừa đó. Nhưng mà sau này kinh Pháp Hoa đi đến cái gọi là cái cả tam thừa đều không còn, tam thừa đều là giả tạm thôi, mà chỉ còn một cái gọi là nhất Phật thừa, chỉ còn có một cái Phật thừa. Thưa đại chúng, thì đây là tôi đưa ra một ví dụ, nếu như chúng ta không hiểu, gọi là không học giáo lý căn bản mà học vô liền các bộ kinh á, thì khó lắm. Kinh đại thừa khó lắm. Kinh nó không đơn giản như mình nghĩ là ở hiền làm lành lánh dữ, không phải vậy đâu. Mà nó là mỗi bộ kinh á, là một hệ thống tư tưởng triết lý gắn liền với một thời đại nào đó, gắn liền với một cái bối cảnh nào đó. Còn nếu mà mình nói là tụng kinh để mà kiếm chút phước thì cũng tốt thôi, nhưng mà nó được chừng đó thôi. Phước là có nghĩa là trong thời gian mình tụng kinh á, mình không làm ác, thì thời gian đó mình thanh lọc được tâm, mình được thanh tịnh, tâm hồn mình được sáng suốt và mình được bình an trong lúc đó, thì gọi là cái phước hữu lậu. Còn nếu để học mà để có một cái nhìn chính kiến rõ ràng, thì tất cả các anh chị chúng tôi yêu cầu nên học giáo lý căn bản trước. Đó là Bát Chánh Đạo, Tứ Đế, 12 Nhân Duyên, Năm Uẩn. Đó. Đấy là những cái giáo lý căn bản mà dường như là ở đây chúng tôi đã có trình bày rồi. Tất nhiên thưa đại chúng, trong những cái băng thuyết giảng của tôi đó, những cái băng mà như là Năm Uẩn, 12 Nhân Duyên hay Tứ Đế, đó là những cái gì chúng tôi nói tóm tắt thôi. Ngay cả trong cái Bát Chánh Đạo, nếu mà trình bày thì không có thời gian đâu, chỉ nói tóm tắt cái ý chính thôi, rồi mình về mình suy gẫm thêm, mình tu tập thêm. Thôi thì cái phần câu hỏi xin dừng ở đây. A Di Đà Phật, xin mời hồi hướng. Nguyện đem công đức này
hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.